Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc chuẩn bị cử hành năm đức tin sắp đến như thế nào. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Thứ ba, 31 tháng 7, lễ kính nhớ Thánh Ignatius Loyola, linh mục. Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 13, câu 36 đến 43. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lồng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ một đồng tại Fatima và cho biết nước Nga sẽ trở lại. Cũng chính năm đó, Lenin đã thực hiện cuộc cách mạng tháng 10 để xóa bỏ mọi bất công của chế độ quân chủ và xây dựng thiên đàng tại thế. Lúc đó, lắng nghe và tin vào những lời tiên báo của ba trẻ Fatima thật là phi lý. Nhưng thời giờ của Thiên Chúa không phải là thời giờ của con người. Lucia, một trong ba trẻ, đã được diễm phúc chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên báo. Các bức tường đã sụp đổ, bạo động và máu nhường chỗ cho sự tha thứ, lòng nhân từ, tinh thần hòa giải. Kiên nhẫn là một trong những bộ mặt của niềm hy vọng Kitô giáo. Con người làm lịch sử, nhưng chính Thiên Chúa mới là đấng hướng dẫn mọi nẻo đường về với Ngài. Đó là bài học mà có lẽ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua bài tin mừng hôm nay. Dụ ngôn về cỏ lùn thoạt tiên gợi lên cho chúng ta một trong những thảm kịch lớn của nhân loại. Ở thời đại nào cũng có những người muốn thanh tẩy xã hội bằng các cuộc sàng lọc không tiếc sót, từ Tần Thủy Hoàng đến Hitler, Pol Pot qua các cuộc chiến hiện nay. Khi người ta muốn loại bỏ cỏ lùn, thì người ta cũng nhổ đi cả cây lúa tốt tươi. Qua dụ ngôn cỏ lùn, có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói đến một thảm kịch khác sâu sắc hơn. Đó là thảm kịch của lòng người. Trong đáy thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giằng co sâu xé giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sức mạnh của tối tâm. Cỏ lùn vẫn cố gắng vươn lên trong cánh đồng tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy một cách chính xác khi Ngài nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác không muốn thì tôi lại làm. Sức mạnh của tội ác, của ma quỷ, của sự dữ trong tâm hồn mỗi người chúng ta là một thực tại không thể chối cãi được. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta cầu nguyện, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ đó sao? Cảm nghiệm sâu sắc về nỗi yếu hèn và khốn khổ của mình, con người mới cảm thấy cần cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ cho người khác nhiều hơn. Đó là bài học thực tiễn mà có lẽ mỗi người chúng ta cần đào sâu, đồng thời cầu xin để mỗi ngày chúng ta phát hiện ra những tia sáng tình thương của Chúa và chia sẻ tình yêu với những người xung quanh. Lạy Chúa, xin giúp con nhổ bỏ những cỏ lùng sự dữ đang ăn rễ trong tâm hồn con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị An.
Tin London, Anh Quốc. Các giám mục Ireland, Ecos, Anh Quốc và vùng Gans kêu gọi các tín hữu có lối sống quân bình. Nhân dịp khai mạc Thế vận hội chiều hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, đã ra thông cáo chào mừng các vận động viên cũng như du khách toàn thế giới. Ngài cầu mong Thế vận hội là thời gian nối kết và canh tân tình thân hữu cần thiết cho hòa bình và sự hiểu biết nhau sâu xa trong cộng đoàn nhân loại. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, phân tích cho cùng, mọi người đều là một lữ khách kiếm tìm sự thật, lòng tốt và thực hiện tiềm năng của mình. Và khi sống cuộc lữ hành đó với lòng chân thật, nó rộng mở cho đối thoại và không loại trừ dấn thân xây dựng tình huynh đệ và hòa bình. Cũng nhân dịp Thế vận hội, các giám mục Ireland, Ecos, Anh Quốc và vùng Gans đã phân phát 400.000 tờ bướm kêu gọi tín hữu có kiểu sống quân bình và nhạy cảm đối với phẩm giá cao trọng tuyệt vời của thân xác và dùng thân xác để chúc tụng Thiên Chúa. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày cho sự sống được cử hành vào Chủ nhật 29 tháng 7 vừa qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe vật lý, việc tập thể dục thể thao và săn sóc thân xác. Số tiền quyên được trong ngày này sẽ được dùng để tài trợ cho Trung tâm Luân lý Sinh học ASCOM và các sinh hoạt khác do giáo hội bảo trợ. Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục Southwark, Chủ tịch phát động ngày cho sự sống tại Anh Quốc và vùng Gales, đã bình luận về ý nghĩa của Thế vận hội và tầm quan trọng của kiểu sống lành mạnh. Đức cha nói rằng, trong mấy tuần tới này, chúng ta sẽ thấy các vận động viên thể thao thể hiện những điều hay đẹp. Thật không thể tin được khi thấy các giải quán quân bị vượt qua, các mề đay vàng sau bao nhiêu năm luyện tập, hy sinh cá nhân, kỷ luật hàng ngày. Thân xác con người có thể làm được những gì mà loài người nghĩ là không thể làm được. Năm nay, Ngày cho sự sống mời gọi chúng ta chú ý tới tầm quan trọng của việc săn sóc sức khỏe của thân xác trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh, sử dụng thân xác để làm vinh danh Chúa. Các cuộc tranh tài tại Thế vận hội làm chứng cho thấy rằng, để đạt được các kết quả tốt, cần phải có sự hài hòa giữa thân xác, tinh thần và trí tuệ qua sự rèn luyện và qua kỷ luật. Vẫn liên quan tới Thế vận hội, tín hữu Công giáo Anh Quốc đã làm một cây thánh giá Thế vận hội giúp biểu tượng cho các bộ môn thi đấu và sẽ được truyền cho các Thế vận hội tiếp theo. Ông James Parker, người phối hợp Thế vận hội năm 2012, nói rằng, như là một tín hữu Kitô, cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa gì nếu không có thánh giá. Và đây xem ra là đối tượng xứng hợp nhất đối với sự dấn thân của chúng tôi và như món quà tương lai cho các người khác. Thánh giá được đặt tại trung tâm Joshua gần làng Thế vận hội, là nơi giáo hội tổ chức các thánh lễ, các buổi cầu nguyện, sinh hoạt và hội họp cho các vận động viên. Nó tựa như thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Người vẽ kiểu và làm cây thánh giá Thế vận hội là ông John Cornwall, thuộc trung tâm tĩnh tâm Washington tại Essex. Ông cho biết đã dùng 12 loại gỗ khác nhau trên thế giới để tượng trưng cho 12 tông đồ. Đế cắm thánh giá bằng gỗ gồm 3 tầng, biểu tượng cho 3 nhân đức đối thần, tin cậy mến. Ông tin rằng các vận động viên cũng như những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự các cuộc tranh tài Thế vận hội sẽ đến thờ lại thánh giá, và khi làm như thế, họ sẽ yêu mến Chúa Kitô hơn. Còn ông Parker thì nói rằng, trung tâm Joshua có thể là mô thức cho thấy có thể phối hợp thể thao thể dục với tinh thần tu đức trong các biến cố thể thao tương lai. Sáng kiến này đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đó là tìm ra các phương thức lôi kéo tâm trí con người đến với Chúa Kitô. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rằng nếu mỗi người cống hiến cái ít ỏi của mình thì phép lạ mới luôn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ Castel Gandolfo trưa Chủ nhật vừa qua 29 tháng 7. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe người giảng dạy, như Thánh sử Gioan kể trong chương 6 của Phúc Âm. Đức Thánh Cha đã nói như sau: các hành động do Chúa Giêsu làm song song với các hành động trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy bánh và sau khi dâng lời tạ ơn, người phân phát cho những người ngồi đó. Việc nhấn mạnh trên đề tài bánh được chia sẻ và việc tạ ơn gợi lại bí tích thánh thể, hy tế của Chúa Kitô cho ơn cứu độ của thế giới. Thánh thể là cuộc gặp gỡ lớn lao thường xuyên của con người với Thiên Chúa, trong đó Chúa trở thành của ăn cho chúng ta, trao ban chính người cho chúng ta để biến đổi chúng ta trong người. Trong cảnh hóa bánh ra nhiều, sự hiện diện của một chú bé được ghi nhận. Trước nỗi khó khăn phải nuôi biết bao nhiêu người, chú bé ấy góp chút lương thực của mình có là 5 cái bánh và 2 con cá. Rồi Đức Thánh Cha giải thích phép lạ như sau: phép lạ không xảy ra từ nhưng không, mà từ một sự chia sẻ khiêm tốn đầu tiên của điều mà một chú bé đơn sơ đã có bên mình. Chúa Giêsu không xin chúng ta điều chúng ta không có, nhưng Ngài cho chúng ta thấy rằng nếu mỗi người cống hiến cái ít ỏi của mình thì phép lạ mới luôn có thể xảy ra. Thiên Chúa có khả năng nhân lên nhiều mỗi một cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt của chúng ta và khiến cho chúng ta trở thành những người chia sẻ ơn của Người. Đám đông bị đánh động bởi phép lạ, họ trông thấy nơi Chúa Giêsu một Môsê mới, xứng đáng quyền năng, và họ trông thấy trong bánh manna mới, tương lai được bảo đảm. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi yếu tố vật chất, và Chúa biết rằng họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lánh mặt đi lên núi một mình. Chúa Giêsu không phải là một vị vua trần gian thực thi sự thống trị, mà là một vị vua của phục vụ, cúi xuống trên con người để không chỉ thỏa mãn cái đói vật chất mà nhất là phục vụ cái đói sâu xa hơn, cái đói Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa làm cho chúng ta khám phá ra tầm quan trọng nuôi dưỡng chính mình bằng mình Chúa Kitô, bằng cách trung thành tham dự thánh thể với ý thức lớn lao, để luôn ngày càng kết hiệp mật thiết hơn với người. Thật thế, không phải thực phẩm thánh thể biến đổi trong chúng ta, mà chính chúng ta là những người đến với thực phẩm thánh thể, được đổi thay một cách nhiệm màu. Chúa Kitô dưỡng nuôi chúng ta bằng cách kết hiệp chúng ta với người, người lôi kéo chúng ta vào trong người. Đồng thời, chúng ta muốn cầu nguyện để đừng có ai thiếu bánh ăn cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng, và để cho các bất bình đẳng được dẹp bỏ, không phải bằng vũ khí của bạo lực, nhưng bằng sự chia sẻ và tình yêu. Chúng ta hãy tín thác nơi Đức Trinh Nữ Maria trong khi khẩn nài sự che chở hiền mẫu của mẹ trên chúng ta và các người thân của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tha thiết kêu gọi các phe liên hệ ngưng chiến tại Syria. Ngài xin cộng đồng quốc tế giúp tìm ra giải pháp chính trị và tái lập hòa bình và hòa giải cho quốc gia này. Ngài nói, tôi tiếp tục âu lo theo dõi các giai đoạn bạo lực thê thảm gia tăng tại Syria, với hàng loạt người chết và bị thương, cả giữa các thường dân và một số rất đông người di tản trong nội địa và người di cư sang các nước láng giềng. Tôi xin cho họ được bảo đảm sự trợ giúp nhân đạo và xã hội. Tôi xin lặp lại sự gần gũi của tôi đối với dân chúng khổ đau và nhớ tới họ trong lời cầu nguyện. Tôi xin lặp lại lời kêu gọi tha thiết chấm dứt mọi bạo lực và đổ máu. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan đặc biệt cho những người có trọng trách để đưa ra mọi nỗ lực trong việc tìm kiếm hòa bình, kể cả từ phía cộng đoàn quốc tế, qua sự đối thoại và hòa giải, nhắm tới một giải pháp chính trị thích hợp cho cuộc xung khắc. Tôi cũng nghĩ tới quốc gia Iraq thân yêu trong những ngày này đã bị nhiều vụ mưu sát trầm trọng, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Ước chi quốc gia lớn lao này tìm lại được con đường ổn định, hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro, bên Brazil vào năm tới. Đây là một dịp quý báu giúp biết bao người trẻ sống kinh nghiệm niềm vui và vẻ đẹp thuộc về giáo hội và sống đức tin. Đức Thánh Cha nhìn về biến cố này với niềm hy vọng. Ngài khích lệ và cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã mau mắn dấn thân chuẩn bị tiếp đón các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội. Tin Vatican. Huynh đoàn Thánh Pio X nói rằng, bản tiên đề giáo lý chỉ có thể được chấp nhận với ba điều kiện. Vừa qua, Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra câu trả lời theo yêu cầu của Tòa Thánh về bản tiên đề giáo lý. Khi chấp thuận và ký nhận văn kiện này, Huynh đoàn Thánh Pio X sẽ được công nhận về mặt giáo luật và được hiệp thông trọn vẹn với Roma. Tuy nhiên, con đường phía trước xem ra vẫn còn gian nan và trắc trở. Trong một bức thư đề ngày 18 tháng 7 vừa qua, gửi cho các bề trên miền, Tổng thư ký của Huynh đoàn, Linh mục Christian Tuveno, đã đưa ra một bản tóm lược tình hình hiện nay về mối quan hệ giữa Huynh đoàn và Tòa Thánh Vatican. Bức thư nói đến các điều kiện tiên quyết mà Huynh đoàn đặt ra cho các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Roma, trước khi họ có thể chấp nhận bản tiên đề giáo lý và được công nhận về phương diện giáo luật. Dưới đây là những điều kiện tiên quyết. 1. được tự do gìn giữ, chia sẻ và giảng dạy giáo thuyết lành mạnh của huấn quyền bền vững của giáo hội, cũng như chân lý bất biến của truyền thống thánh thiêng. Tự do tố cáo và kể cả sửa sai những ai gieo rắc sai lầm hay cổ võ những đổi mới của chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa tự do của công đồng Vaticano đệ nhị cùng hậu quả của công đồng này. 2. Được độc quyền sử dụng phục vụ năm 1962. Được giữ lại các cử hành bí tích mà chúng ta hiện đang duy trì, gồm có các bí tích, truyền chức, thêm sức và hôn phối. 3. Được có ít nhất một giám mục. Ngoài ra, lá thư của huynh đoàn còn đưa ra những đề nghị cần phải được quan tâm. 1. Được lập tòa án sơ thẩm riêng. 2. Các nhà thuộc huynh đoàn được hưởng quyền miễn trừ, không lệ thuộc các giám mục giáo phận. 3. Thiết lập Ủy ban Tòa Thánh về truyền thống, trực tiếp thuộc quyền Đức Giáo Hoàng. Ủy ban này có chủ tịch và đa số các thành viên là những người ủng hộ truyền thống. Trong ba điều kiện chính yếu đã nêu trên, rõ ràng điều kiện đầu tiên là tiêu biểu cho tất cả các vấn đề còn lại. Từ khi tự sắc Summorum Pontificum được công bố, hẳn nhiên là những người theo giám mục Lefebvre có thể tiếp tục cử hành phục vụ theo nghi thức cũ, và nếu quan hệ với tòa thánh được bình thường hóa, một giám mục mới có thể được bổ nhiệm mà không có vấn đề gì. Cả lá thư này đã được gửi đi mà không có ý định công bố, và thông cáo kết thúc tổng công hội đều đề cập đến các sai lầm của chủ nghĩa hiện đại và của công đồng Vaticano đệ nhị. Trong bản tiên đề mới nhất mà cựu Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Đức Hồng Y William Levada trao cho bề trên Tổng quyền Thánh Pio X ngày 13 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã yêu cầu huynh đoàn không chỉ trích thánh lễ mới và công nhận tính hợp thức và hợp pháp của thánh lễ này. Tòa Thánh cũng yêu cầu huynh đoàn chấp nhận sách giáo lý mới của Hội Thánh Công giáo và không chỉ nhìn nhận công đồng Vaticano đệ nhị dưới ánh sáng của truyền thống trước đây, nhưng cả theo hướng ngược lại. Ngày 13 tháng 6, trong cuộc nói chuyện kéo dài với Đức Hồng Y Levada tại Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Giám mục Feley nói với Roma rằng Ngài không thể ký nhận bản tiên đề giáo lý. Huynh đoàn đã thảo luận về điều này trong Tổng công hội của họ, và Giám mục Feley đã có thể tái thống nhất huynh đoàn vốn gặp khó khăn trong những tháng gần đây vì những bất đồng nội bộ về thỏa thuận với Tòa Thánh. Khi đưa ra câu trả lời cho lãnh đạo công giáo ở Roma, huynh đoàn không có ý định đóng lại cánh cửa đối thoại. Nhưng khó mà hình dung được một bản văn đã được các đức hồng y của Bộ Giáo lý Đức tin bàn thảo và xem xét kỹ lưỡng, sau đó còn được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, lại bị đem ra tranh luận một lần nữa và phải sửa đổi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng mới của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller nói rằng, công đồng Vaticano đệ nhị có tính ràng buộc. Chúng ta có thể thảo luận về tuyên ngôn về những mối liên hệ với truyền thống, nhưng những phát biểu về người Do Thái, về tự do tôn giáo và nhân quyền có ý nghĩa về phương diện tín lý. Bác bỏ những điều này là gây nguy hại cho đức tin công giáo. Trong bức thư gửi cho các giám mục vào năm 2009, sau vụ giám mục Williamson, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết, thẩm quyền giáo huấn của giáo hội không thể bị đẩy lùi lại về thời điểm 1962. Huynh đoàn cần nắm rõ điều này. Nhưng những người theo giám mục Lefebvre, những người vốn tự huyễn hoặc mình là người bảo vệ vĩ đại của công đồng, nên nhớ lại rằng công đồng Vaticano đệ nhị bao gồm toàn bộ lịch sử giáo lý của giáo hội. Bất cứ ai muốn tuân phục công đồng cũng phải chấp nhận đức tin đã được tuyên xưng qua nhiều thế kỷ và không thể cắt đứt gốc rễ đem lại sức sống cho cây. Đây là bản chất của công cuộc cải cách theo công đồng Vaticano đệ nhị đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trình bày ngay sau khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Nhưng đề nghị của Ngài cho đến nay vẫn bị người ta lờ đi.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc chuẩn bị cử hành năm Đức tin sắp đến như thế nào, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng còn bao lâu nữa, năm Đức tin sẽ bắt đầu trong giáo hội toàn cầu. Giáo hội tại Anh Quốc đã đưa ra các sáng kiến nào để cử hành năm này? Chúng ta hãy nghe Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, chia sẻ như sau. Chúng tôi coi lời mời gọi của Đức Thánh cha là điều rất nghiêm chỉnh trên bình diện Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Các giám mục đã đề ra nhiều sáng kiến khác nhau. Riêng trong giáo phận của tôi, thì chúng tôi đã chia năm đức tin thành 4 chặng. Mỗi chặng nhấn mạnh trên một khía cạnh của việc sống đức tin. Chặng thứ nhất là để khám phá đức tin. Khi mời gọi tín hữu sống đức tin và đến với đức tin, chúng tôi mời gọi họ điều gì? Chặng thứ hai, chú ý tới các bí tích. Chúng ta cử hành đức tin như thế nào đây? Chặng thứ ba sẽ là sống đức tin như thế nào trong xã hội và để lại ảnh hưởng nào trong xã hội vì đức tin mà chúng ta có. Chặng thứ bốn sẽ dành riêng cho việc vun trồng tinh thần tu đức cá nhân, hiểu biết và cầu nguyện. Các giáo phận đã có các cách thức khác nhau trong việc cử hành năm đức tin, nhưng mọi giáo phận đều khích lệ tín hữu lợi dụng cơ may này để đào sâu đức tin của mình bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi cũng chú ý để không chất thêm gánh nặng cho cuộc sống vốn đã rất bận rộn của tín hữu. Chúng tôi chỉ mời gọi họ làm những gì có thể, mỗi người theo hoàn cảnh và cuộc sống riêng của mình. Trở lại với biến cố Thế vận hội 2012 đang diễn ra tại Anh Quốc. Đây là một biến cố để đời, nhưng vấn đề có thể được đặt ra là các cuộc thi đấu có thể được dùng để truyền bá đức tin như thế nào? Đức cha John Arnold cho chúng ta biết ý kiến của ngài như sau. Trước hết, giáo hội đã huy động và bố trí các linh mục tiền úy chung quanh các làng thế vận hội để đáp ứng các nhu cầu tinh thần của các lực sĩ điền kinh, và giáo hội hy vọng rằng sự hiện diện của các vị có thể trợ giúp họ. Chúng tôi cũng khích lệ các lực sĩ nói về ảnh hưởng của đức tin đối với các cuộc thi đấu, các môn sở trường của họ. Nhiều người đã rất là quảng đại, nhận lời tới nói chuyện với giới trẻ về sự định đoạt và tận tụy trong các sinh hoạt thể thao, thể dục, đặc biệt dưới ánh sáng đức tin. Vì giáo phận của chúng tôi tiếp đón nhiều lực sĩ điền kinh như vậy, nên đây là một cơ may rất lớn cho các giáo xứ địa phương tiếp đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về thủ đô Luân Đôn để theo dõi các trận tranh tài điền kinh. Trong số đó, chắc chắn là có nhiều tín hữu Công giáo tìm tham dự các buổi cử hành các bí tích trong thời gian họ lưu lại Luân Đôn. Và đây là cơ may rất lớn. Vâng, Thế vận hội là biến cố để đời, nhưng chúng tôi cũng đã dùng thời gian 50 ngày trước khi Thế vận hội khai diễn như thời gian của Võ Hòa Bình, và đó cũng là mục đích của 50 ngày sau khi Thế vận hội kết thúc, theo một truyền thống đã có từ lâu. Sự hòa bình ấy không chỉ kết thúc với các sinh hoạt, nhưng tìm cách thăng tiến đối thoại và thảo luận với các nhóm khác nhau, đang theo đuổi cùng mục đích, nhưng trong các cách thức khác nhau. Tôi nghĩ Thế vận hội sẽ có kết quả tốt. Nó đang đem lại rất nhiều việc nặng nhọc, nhưng xem ra hứa hẹn rất nhiều. Một cách đặc biệt, các giáo xứ gần với các nơi tranh giải có giờ chầu thánh thể và việc giải thích cho các du khách ý nghĩa của sinh hoạt này trong giáo xứ. Các giáo xứ cũng sắp đặt giáo dân thay phiên nhau chào đón du khách. Thật khó mà biết được sẽ có những ai tới và họ cần những gì. nhưng tôi nghĩ thái độ rộng mở tổng quát cho khả thể có du khách tham dự Thế vận hội tới thăm, và việc có thể nói chuyện với họ về đức tin của chúng tôi cũng là một điều tốt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Westminster, về vài sinh hoạt của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 24 đến câu 35. Vậy khi dân chúng thấy Chúa Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm người. Khi đã gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực màu hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Chúa Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép. Người đã cho họ ăn bánh từ trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi đã cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thật, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Chúa Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần đầu của diễn từ Ca-phác-na-um trong Gioan chương 6 mà toàn bộ cho thấy làm thế nào tìm gặp được Chúa Giêsu. Vấn đề chẳng đơn giản khi dân chúng được đặt đối diện với ơn mặc khải theo bề sâu về Chúa Giêsu. Với phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra người là mục tử thời Mêsia, vị mục tử chăn dắt đàn chiên người trong đồng cỏ xanh tươi như Thánh Vịnh 23 câu 1 đến câu 2 gợi ý. dân chúng được ăn no nê thì nói: hạng ông này là vị ngôn sứ đứng phải đến thế gian. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lánh mặt đi lên núi một mình. Họ đã thất bại trên đường tìm Chúa Giêsu, bởi họ muốn điều khiển người theo ý họ. Lẽ ra họ phải đặt mình theo ý người. Với phép lạ, Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến với nhóm 12. Ta có kết quả khác hẳn. Nhóm 12 là những người đã từng bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Nhóm đã được Chúa Giêsu thiết lập để họ ở lại với người và để người sai họ đi rao giảng tin mừng. Cho nên, tự bản chất, nhóm phải gắn liền với Chúa Giêsu. Chính người đi bước trước để đến với các ông khi các ông gặp biển động vì gió thổi mạnh. Người không những mang lại bình an mà còn làm phép lạ để thuyền lập tức tới bờ nơi các ông định đến là Ca-phác-na-ôm. Ca-phác-na-ôm chính là bối cảnh của diễn từ dài, trong đó Chúa Giêsu tự mặc khải người là ai mà bài tin mừng hôm nay kể lại như lời tựa mà thôi. Diễn từ ngay từ ban đầu trở nên sinh động do dân chúng từng muốn bắt Chúa Giêsu mà tôn người làm vua, thì nay họ lại vượt biển hồ Galilee đến gặp lại người. Nhưng dân chúng chỉ là hậu trường để Chúa Giêsu cho thấy người là ai vượt trên tất cả những gì họ có thể nghĩ về người. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu ngỏ cùng dân chúng khi họ gặp lại người là: các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Nói trắng ra, cuộc tìm kiếm của họ mang tính duy vật và quy về mình thay vì quy về Chúa. Họ cần phải ra khỏi mình, phải hướng về Thiên Chúa và phải làm những việc Thiên Chúa muốn để có lương thực trường tồn mang lại phúc trường sinh. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với dân chúng rằng việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người sai đến, thì phản ứng của dân chúng là: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy mà tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh đợi trời. Đó là lúc Chúa Giêsu khẳng định rằng chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Tới đây, phản ứng của dân chúng là: thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Và Chúa Giêsu đã đáp lại: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Vậy bài tin mừng hôm nay thể hiện chức năng lời tựa cho diễn từ Ca-phác-na-ôm bằng cách đặt dân chúng gặp lại Chúa Giêsu để chính người gieo vào lòng họ niềm khao khát được ăn mãi thứ bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Nhưng một số thắc mắc cần được giải đáp để làm sáng tỏ vấn đề tìm gặp Chúa Giêsu. Trước hết, tại sao Chúa Giêsu nói với đám đông rằng không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê, trong khi độc giả đã được cho biết rằng có đông đảo dân chúng đi theo người bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm? Xem ra có mâu thuẫn liên quan tới việc thống nhất ngôn ngữ cho toàn bản văn. Nhưng xét về thần học, sẽ không có gì khó khăn nếu hiểu ý tác giả về ý nghĩa của chữ dấu lạ. Dân chúng ở các câu 14 đến 15 cũng như ở câu 26 đều được cuốn hút cho phương diện lạ lùng bề ngoài của các dấu lạ mà thôi. Họ không hề quan tâm tìm hiểu xem những điều lạ lùng ấy như bánh hóa ra nhiều, người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại, vân vân. Nói về nguồn gốc và quyền năng của Chúa Giêsu, đó chính là đề tài của diễn từ Ca-phác-na-ôm. Chúa Giêsu có ý các nghĩa phép lạ hóa bánh ra nhiều, là dấu chỉ về quyền năng người nắm trong tay, để ban phát bánh là lời giảng dạy của người cho dân chúng. Người nắm giữ quyền năng đó, vì chính người là đứng đến từ trời cao. Ý nghĩa của bánh là lời giảng dạy được chính Chúa Giêsu các nghĩa cho các môn đệ trong Matthew chương 16, câu 11, câu 12. Tại sao anh em không hiểu rằng thầy chẳng có ý nói về bánh khi thầy nói? Anh em phải quay chừng men Pharisêu và Sa Đốc. Bây giờ, các ông mới hiểu là người không bảo phải quay chừng men bánh, mà phải quay chừng giáo lý Pharisêu và Sa Đốc. Vấn đề được đặt ra là phải tin vào ơn mặc khải như Chúa Giêsu cho thấy về người. Người đã cho dân chúng thấy bằng cách đưa họ vượt trên cấp độ vật chất để nhận lấy lời dạy dỗ của người. Họ phải nhận lấy bằng cách tin. Nhưng tin ở đây phải đi đôi với việc làm, và việc làm phải đi đôi với niềm tin. Đúng ra, người tín hữu tin chính là khi người đó đặt mình để Thiên Chúa tác động nhờ Chúa Giêsu. Nhưng mục đích mà người tín hữu nhắm sẽ là chứng trời nào? Mục đích ấy được Chúa Giêsu nêu rõ liền sau bài tin mừng hôm nay trong diễn từ Ca-phác-na-ôm. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Gioan chương 6 câu 37 đến câu 40. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, có câu nói rằng hãy cho tôi biết anh thích đọc loại sách nào. Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Nghĩa là sách vở, truyện đọc có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách, đạo đức. Thậm chí có những cuốn sách có khả năng thay đổi cuộc sống của một con người. Trong giáo hội có một vị thánh, mà trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình, Ngài đã được đọc nhiều truyện và gương về Chúa Giêsu và các thánh. Các sách này đã giúp Ngài có một nhận thức sâu xa về Chúa Giêsu, về Mẹ Maria và giáo hội. Vị thánh nhờ vào việc thường xuyên đọc sách các thánh mà thêm nghị lực để trở thành người môn đệ quảng đại của Chúa Giêsu mà giáo hội kính nhớ hôm nay, đó là Thánh Ignacio Loyola. Thánh Ignacio Loyola sinh khoảng năm 1491 tại làng Abbeytia. Ngài là con út trong số 11 người con của một gia đình quý tộc. Ngài được rửa tội với tên Inigo, một vị thánh Tây Ban Nha, chồng thánh Benedicto. Hồi còn niên thiếu, Ngài được giáo dục một cách hời hợt. Thời đó, Ngài chỉ ham chơi, thích những chuyện hào hùng, nhất là những ngày lễ duyệt binh. Trong cuộc chiến tranh Pháp-Tây Ban Nha vào hồi tháng 5 năm 1521, quân đội Pháp đã vượt núi Pyrenees và tới phong tỏa Pamplona. Nhiều người đã tính chuyện đầu hàng, nhưng Ignacio quyết cầm cự. Trong cơn bão tố tại pháo đài, Ignacio đã bị trúng đạn pháo ở đùi. Ngài được chuyển về lâu đài ở Loyola. Nơi đây người ta khám phá rằng xương đùi đã bị xếp trật, phải mổ ra và sắp xếp lại. Ngài đã can đảm chịu đựng cơn đau. Thời gian dưỡng bệnh lâu dài và tiếp sau đó không có sách vở gì khác, Ignacio dùng thời gian để đọc hạnh các thánh. Gương mẫu đời sống các thánh đã đánh động tâm hồn Ignacio. Ngài nói, tôi có phải đang thực hiện điều mà Thánh Francisco và Dominico đã làm hay không? Năm 1522, sau khi bình phục, Ngài đi hành hương kính Đức Bà Montserrat. Nơi đây, Ngài đã thực hiện cuộc xưng tội trong 3 ngày, trao tặng đồ hiệp sĩ cho một kẻ ăn xin, đặt gương trên bàn thờ Đức Mẹ và tới thành Manresa kế cận để phục vụ trong một nhà thương. Đã một thời, Ngài bị nguy hiểm, rơi vào một cuộc khổ hạnh quá độ. Ngài thoát hiểm nhờ sự vâng phục hoàn toàn đối với cha giải tội. Chính tại Manresa, Ngài được Thiên Chúa soi sáng, sự soi sáng hướng dẫn trọn những ngày còn lại của cuộc đời Ngài. Ngài viết cuốn Linh Thao, trong đó vạch ra những nguyên tắc mà một người công giáo phải theo để điều khiển đời sống mình, một đời sống nhằm ca tụng Chúa, tôn kính và phụng sự Ngài để được cứu rỗi. Ngài phát họa một giáo thuyết của mình về sự chọn lựa và đòi hỏi để làm theo mọi sự để vinh danh Chúa. Thánh nhân ở lại Manresa khoảng 1 năm, và từ đó hành hương đi Palestina. Trên đường đi có dừng lại ở Roma. Sau khi đã kính viếng các ngôi thánh ở Palestina, Ngài trở về Barcelona. Nơi đây, dầu đã 30 tuổi, Ngài vẫn đến trường, ngồi chung ghế với các em nhỏ để sửa chữa lại kẽ hở trong việc học hành, cho tới khi Ngài có thể dự lớp tại Đại học Alcalá và Salamanca. Tại cả hai nơi này, Ngài đã bị truy tố ra tòa án tôn giáo và bị tống giam ít ngày. Nhưng cuối cùng, giáo thuyết của Ngài đã thắng. Năm 1528, Ngài bỏ Salamanca đi Paris và Sorbonne. Ngài ở Paris 7 năm. Nơi đây, Ngài tụ họp được 6 môn sinh đầu tiên. Vào ngày lễ Mông Triều năm 1524, 7 anh em đã long trọng hiến thân phụng sự Thiên Chúa, khấn giữ đức khó nghèo và trong sạch tại đền thờ Thánh Denis. Lúc đó, họ dự định đi Jerusalem và hiến thân cho việc cứu rỗi các linh hồn trong các miền còn ngoại giáo. Ignacio trở về Tây Ban Nha. Năm 1535, tu hội đã lên tới 10 người. Họ gặp nhau ở Venetia, cùng định đáp tàu đi hành hương thánh địa, nhưng tình hình miền Đông Địa Trung Hải không cho phép. Bù lại, một số đi Roma và Ignacio ở lại Venetia. Đức Giáo hoàng Phaolô III ưu ái tiếp họ. Trở lại Venetia, họ mang theo phép của Đức Giáo hoàng cho Ignacio và 6 anh em được thụ phong linh mục. Một năm sau, thấy rằng không thể tới thánh địa được, Ignacio kết luận rằng Thánh ý Chúa không muốn cuộc hành hương này. Thay vào đó, Ngài đặt tu hội dưới danh hiệu dòng Chúa Giêsu, tức dòng tên, dưới quyền sử dụng của tòa thánh. Họ đi Roma và Ignacio dâng thánh lễ đầu tiên ở đây vào dịp Giáng sinh năm 1538 tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngài soạn thảo hiến pháp của dòng mới và đến trình diện Đức Giáo hoàng Phaolô III. Đức Giáo hoàng đã phát biểu khi gặp họ rằng: "Đây là bàn tay Thiên Chúa." Và trong sắc lệnh Regimini Militantis Ecclesiae ban hành vào tháng 9 năm 1540, Đức Phaolô III đã chính thức công nhận hội dòng. Hội dòng thêm vào đó 3 lời khấn: nghèo khó, vâng lời, trong sạch, là lời khấn đặc biệt vâng phục Đức Giáo hoàng. Trong hiến pháp đầu tiên, hội dòng giới hạn con số có 60 tu sĩ. Ignacio được đồng thanh bầu làm bề trên vào ngày 7 tháng 4 năm 1541. Luật hạn định tu sĩ vào số 60 được rút lại bởi sắc lệnh của Đức Giáo hoàng vào ngày 15 tháng 3 năm 1543. Ignacio có rời bỏ Roma cho đến cuối đời, nhưng hội dòng đã lan rộng tới mọi miền trên thế giới dưới quyền hướng dẫn của Ngài như một phép lạ. Khi Ngài từ trần vào ngày 3 tháng 7 năm 1556, hội dòng có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1.000 phần tử. Thánh Ignacio được Đức Giáo hoàng Gregorio XV tôn phong hiện thánh vào ngày 12 tháng 3 năm 1622. Lạy Chúa, Thánh Ignacio Loyola đã sống một cuộc đời làm đẹp lòng Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân nhờ vào việc đọc các sách về gương Chúa Giêsu và các thánh. Trong thời đại mà chúng con dễ dàng tiếp xúc với đủ loại sách báo tốt cũng như xấu, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, biết tìm đọc sách hạnh các thánh và những cuốn sách giúp linh hồn trí mình vươn tới cuộc sống thánh thiện tốt lành. Nhờ đó chúng con ngày càng hoàn thiện cuộc sống của mình trên con đường theo Chúa. Amen.
Ngài ơi, xin hãy nhận lấy tất cả tự do Chúa đã ban cho con
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.